Tu Đa La phiên dịch sang tiếng Hán là Khế Kinh, có nghĩa là Thượng Khế Chư Phật Chi Sở Chính, tức là nhất định tương ứng với lý được chứng bởi chư Phật Như Lai. Dưới thì có thể khế hợp với căn cơ của chúng sanh. Nói theo cách bây giờ là thích hợp với trình độ của chúng sanh. Có như vậy thì mới có lợi ích. Nếu chỉ khế lý mà chẳng khế cơ, tuy lý chẳng sai, chúng ta học xong chẳng đạt được lợi ích thực tế. Nếu thích hợp trình độ nhưng lại chẳng hợp lý, sẽ chẳng khác gì rất nhiều loại sách vở trong thế gian. Vì thế kinh được dịch thành Khế Kinh, ý nghĩa này hết sức viên mãn. Tỳ nại gia thử dân điều phục, tức luật tạng. Tỳ nại gia là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là điều phục. Đây cũng là giới luật. Giới luật còn gọi là điều phục. Đây chính là luật tạng. Phần này thuộc luật tạng trong Tam Tạng. Điều có nghĩa là điều luyện. Điều lý tức điều hòa chỉnh lý. Tư tưởng, kiến giải, hành vi của chúng ta nếu có chỗ nào chẳng thích hợp hoặc sai lầm, chúng ta phải điều chỉnh. Giới luật có ý nghĩa này. Phục là hàng phục phiền não. Trong Kinh Kim Cang, tôn giả Tu Bồ Đề hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật nêu lên hai câu hỏi lớn. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để hàng phục cái tâm? Trong tâm chúng ta phiền não quá nhiều, vọng niệm quá nhiều. Dùng phương pháp nào để hàng phục phiền não và vọng niệm? Đây là một câu hỏi lớn trong Kinh Kim Cang. Câu hỏi thứ hai là nên trụ như thế nào? Nghĩa là cái tâm của chúng ta nên an trụ ở chỗ nào? Một bộ Kinh Kim Cang từ đầu đến cuối nhằm giải đáp hai câu hỏi này. Tác dụng của giới luật là hàng phục phiền não. Do vậy, trì giới mới có thể đắc định. Kinh Kim Cang gọi đắc định là ưng dân hà trụ. Tâm chúng ta nên trụ nơi đâu? Tâm nên an trụ trong cảnh giới thiền định. Nói theo pháp môn niệm Phật, hãy nên trụ trong nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thiền định, thuộc về luật tạng. A Tỳ Đạt Ma thử dân đối pháp, tức luận tạng. Đây là kinh luật luận Tam Tạng. A Tỳ Đạt Ma dịch sang nghĩa tiếng Hán là đối pháp. Pháp có hai loại. Thứ nhất, theo danh từ Phật học là thắng nghĩa pháp. Thắng là thủ thắng. Nghĩa là nghĩa lý. Thắng nghĩa là nghĩa lý thủ thắng nhất. Trong kinh Phật thường nói tới Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn, thường trụ chân tâm. Những pháp giống như vậy thì gọi là thắng nghĩa pháp. Loại thứ hai là pháp tướng pháp. Những pháp thuộc loại pháp tướng vô cùng rộng lớn. Hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, hết thảy các pháp môn được truyền lại đều có thể, tánh, tướng, trạng. Chúng được gọi là pháp tướng pháp. Chữ đối cũng có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là đối hướng. Nói theo cách hiện thời, đây chính là nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta phát nguyện muốn chứng Đại Niết Bàn, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì phải noi theo phương hướng mục tiêu ấy. Cho nên nó có ý nghĩa phương hướng mục tiêu. Ý nghĩa thứ hai là đối quán. Đây chính là dụng công, công phu. Đối với sự dụng công trong nhà Phật thì có thể dùng một chữ quán làm danh từ chung. Trong nhà thiền nói quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến, công phu mỗi tầng một cao hơn. Tuy Tịnh Tông không nhắc tới những danh tướng ấy, danh từ khác nhau, nhưng ý nghĩa và cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Pháp môn niệm Phật nói công phu thành phiến, đấy chính là quán chiếu trong nhà thiền. Sự nhất tâm bất loạn là chiếu trụ. Chiếu trụ là đắc thiền định. Chiếu kiến có cùng cảnh giới với lý nhất tâm. Người niệm Phật niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn, hoàn toàn có cùng một cảnh giới với minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ của nhà thiền. Nói chung, đối pháp đòi hỏi chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh, dùng trí huệ chân thật để đối ứng hết thảy các pháp tướng. Tâm như vậy mới tương ứng với pháp. Đây là ý nghĩa của luận tạng. Dùng chữ này để giải thích luận tạng. Chúng ta thấy quá nữa, luận tạng là biên bản thảo luận giữa Phật và Bồ Tát, hoặc thảo luận giữa các Bồ Tát. Quả thật, luận tạng rất có ích trong việc giúp chúng ta mở mang trí huệ. Trong Tam học giới định huệ, luận tạng thiên trọng huệ học. Thượng nhị câu hữu đa nghĩa. Câu hữu đa nghĩa, đây là nói về kinh và luật. Trong ba thứ, giải thích hai thứ trước là kinh và luật rất phiền phức. Đối với khế kinh, kinh Hoa Nghiêm có tới 10 danh từ để giải thích. Đối với luật tạng, ngoài tỳ nại gia, còn dùng chữ phạn là thi la hoặc ba la đề mộc xoa. Những danh từ này đều nói về giới luật, nhưng danh xưng khác nhau, đương nhiên ý nghĩa cũng khác biệt đôi chút. Đại đồng tiểu dị, phi cấp bất dẫn. Phi cấp là không quan trọng. Nếu những ý nghĩa nào không bắt buộc phải liễu giải thì ở chỗ này đại sư sẽ chẳng nói nhiều. Tu Đa La Nhiếp Giả, bộ kinh này thuộc Tu Đa La Tạng trong Tam Tạng, thuộc về khế kinh. Thử kinh tại Kinh Luật Luận Tam Tạng Trung, thuộc Kinh Tạng Cú. Hổ Nhiếp Giả, như Hoa Nghiêm Tắc Kinh, Nhiếp Nhi Kim Luật Luận, Dĩ Thập Tạng Đẳng Phẩm Hiển Giới Luật, Vấn Minh Đẳng Phẩm Hiển Luận Nghị Cú. Điều này nêu rõ thuở Đức Phật giảng kinh quả thật khế lý khế cơ. Đức Phật giảng kinh cũng chẳng có pháp nhất định, giống như kinh Kim Cang đã chép: Phật vô hữu định, pháp khả thuyết. Chỉ thuận theo nhu cầu của người nghe, bèn thỏa mãn thính chúng, khiến cho họ phá mê khai ngộ, thì mục đích giáo học đã đạt. Do vậy, mỗi lần Đức Phật giảng kinh, trong khi giảng kinh cũng đồng thời giảng giới luật và cũng giảng luận nghị. Chúng ta thường thấy tình hình này trong nhiều bộ kinh Đại Thừa. Ở đây, đại sư lấy kinh Hoa Nghiêm làm thí dụ. Kinh Hoa Nghiêm đương nhiên là kinh. Trong ấy vừa có giới luật, vừa có luận nghị. Nói cách khác, kinh ấy có đủ cả ba tạng. Ba tạng đầy đủ. Vì sao gọi là kinh? Chẳng gọi là Hoa Nghiêm giới hay Hoa Nghiêm luận, mà gọi là Hoa Nghiêm kinh. Đó là vì bộ phận kinh chiếm đa số. Giới luật và luận nghị chiếm phần ít, phân lượng không nhiều. Chẳng hạn như ở đây nói Thập Tạng Đẳng Phẩm Hiển Giới Luật. Trong chương thứ hai của Phẩm Thập Tạng, giảng rộng về giới luật. Trừ phẩm này ra, phẩm tịnh hạnh cũng là giới luật, phẩm phạm hạnh cũng có thể coi là giới luật. Kinh Hoa Nghiêm có tất cả 39 phẩm